Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Thưa, hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp về cái giáo điển rất là căn bản trong đạo Phật, gọi là bố thí. Thưa, trong tuần qua đó thì chúng mình đã học qua một số, tức là khi mà đứng về phương diện nội tâm, chúng ta nên có những cái tâm tưởng như thế nào trong khi mình bố thí. Thì hôm nay đó thì chúng mình học thêm về Đức Phật dạy đó là tâm bố thí. Thì quý vị nhớ đó là chúng mình chí tâm, từ tai tức là thành khẩn, tính tâm theo thời tiết và đúng như pháp để mà bố thí. Cái đoạn kế tiếp đó thì Đức Phật dạy là mình, đoạn trước thì nói về tâm bố thí, hôm nay mình sẽ học về vật bố thí. Thưa, thường thường khi mà chúng ta nghe nói là cho đó, quý vị nói là cho chứ gì, thì chúng mình nghĩ ngay là cho một cái món đồ vật cụ thể, tiền bạc, cơm nước, áo quần. Thưa, cái việc cho đó đó chúng mình nên thực tập. Bởi vì khi người ta đói đó quý vị, thì mình không nói được gì hết người đói. Bởi vì khi mà người đói đó thì họ cái nghĩ trong đầu họ chỉ là miếng cơm làm cho họ hết đói. Cho nên người biết tu tập trước cái cảnh đói, thưa, mình làm bằng mọi cách để mình làm cho người được no lòng. Khi mà lạnh, thưa, chúng mình lẽ tự nhiên là mình nên biếu áo. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ làm như vậy đó, thưa, thì một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng việc mình làm không hữu hiệu. Thế gian này bây giờ quý vị có tiền kho bạc vàng, thưa, tiếp tục cho. Nhưng mà cái phiền não, cái đau khổ của chúng sanh đó, nó không có hàng lượng. Cho nên ngoài cái việc mà cho tiền, cho bạc đó, thì trong đạo Phật nói một cách cho khác. Thưa, cái đó là cho về phương diện tình cảm của mình. Thưa, có khi cái vật mình cho đó quý vị, nó có thể nó làm cho người bớt khổ. Nhưng mà có khi cái cách mình cho đó lại làm cho người vừa bớt khổ, vừa thấy được còn niềm tin trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta cho mà bằng sự khinh khi, nếu chúng ta cho bằng sự sợ hãi, nếu chúng ta cho bằng sự luyến tiếc, thưa, cái đó thì người nhận chỉ nhận được vật cho thôi. Nhưng ngược lại, nếu chúng mình cho bằng cái sự trân quý của một con người, thưa, người nhận hoàn cảnh nào đó có thể họ có sự khổ đau, họ thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà họ cũng là một con người. Và khi mà chúng ta cho bằng cái tình người trọn vẹn đó, thưa, như vậy chúng mình chẳng những cho cái vật cho mà chúng ta còn cho họ cái niềm tin vào cuộc sống, cái niềm tin vào cái đẹp của con người. Và ngoài ra đó, khi mà nói cho người khác, mình nghĩ là cho người khác, thưa, có khi mình phải tập cho chính mình. Tập cho chính mình, quý vị. Không biết bao nhiêu lần chúng ta bức rứt, chúng ta băn khoăn, chúng ta khổ đau về những việc quá khứ của mình. Hoặc là việc mình làm trong quá khứ, hoặc là người khác làm trong quá khứ cho mình. Thưa, trong những trường hợp đó, chúng ta nếu mà không khéo, thì chúng mình sẽ chất chứa nhiều sự khổ đau. Nếu người không biết tu tập, mình chỉ nghĩ cho vật đó, thưa, có khi vật không cần. Chúng mình đâu có thiếu ăn, thiếu mặc. Thưa, có thể là chúng ta không có thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng mà trong cái tâm hồn của chính chúng ta đó, có khi chúng ta thiếu sự bình an, chúng ta thiếu sự hạnh phúc, chúng ta thiếu sự chấp nhận cuộc sống. Cho nên cái người biết tu tập, ngoài cái chuyện cho vật bên ngoài, còn tập cho cái tình cảm, cái tương quan tình cảm của mình. Chưa, khổ đau trong quá khứ nó thuộc về tình cảm, nó không còn có mặt nữa rồi. Lúc mà có sự khổ đau, người ta đánh mình á, chưa khi đó cái đau là sự thật, bởi vì thân mình cảm thấy đau. Nhưng mà sau khi bị đánh rồi, 5 năm sau, 10 năm sau đó, thì cái đau đó vẫn còn. Nhưng mà cái đau đó không còn thuộc về vật chất nữa. Cái đau đó thuộc về mặt tình cảm của mình. Tức là mình vẫn còn cảm thấy đau trên phương diện tình cảm, mặc dầu là cái đau về vật chất đã vắng mặt từ lâu rồi. Thưa khi đó, người đức tập tu phải tập bỏ. Phải thấy rằng mình đang hành xử, mình đang làm khổ của người khác vì cái đau trong quá khứ. Cho nên mình phải tập bỏ đi. Thưa, bỏ đi cái đó để chi vậy? Để chúng mình có thể tiếp tục sống bây giờ và sống vui trong hiện tại. Có những người mà họ sống bằng quá khứ. Thưa, quá khứ đã qua rồi. Mình phải tập tiếng Anh là let go, bỏ nó đi, để cho nó trôi theo cái dòng thời gian, cái năm tháng, để chúng mình có thể nhìn bây giờ và tương lai trong cuộc mắt mà vui của cuộc đời. Và cái cho thứ ba đó là trên chiều hướng mà tâm lý, mà nói là tình cảm. Thế về mặt tâm lý cũng vậy. Thưa, chúng mình phải tập bỏ, phải tập cho những cái mà mình nhìn trên phương diện tâm lý của quá khứ. Thưa quý vị đã làm cái việc này rất là tốt, tôi nói là tốt. Ở Việt Nam đó, trên phương diện tâm lý mình đi chùa 1 tháng 2 lần, rằm mùng 1 tháng nè. Thưa, sang bên Mỹ rồi đó, chúng ta đi chùa 1 tháng 4 lần. Tức là chúng ta bỏ cái đúng trong hoàn cảnh ở Việt Nam để mà chúng ta tạo một cái đúng mới ở Hoa Kỳ. Vì thế thuộc tâm lý thôi. Ở Việt Nam thì chúng mình đi chùa chỉ có 2 lần thôi. Sang bên đây thì chúng mình khác. Thay vì đi chùa vào ngày rằm ngày mùng 1, thưa, chúng ta đi chùa vào ở cuối tuần. Như vậy là chúng mình đã xả cái giá trị cũ của cái truyền thống văn hóa Việt Nam để mà chúng ta tạo một cái giá trị mới trong cái truyền thống nơi mà mình ở. Thưa, trên phương diện tâm lý quan trọng lắm quý vị. Bởi vì nếu mà mình không bỏ những cái giá trị tâm lý trong cái truyền thống cũ, thưa, có khi chúng mình vô tình, chúng mình tạo ra những cái khổ đau trong cái truyền thống mới. Trong truyền thống ở Việt Nam, tâm lý của người cha đối với người con, thưa, người mẹ bao giờ cũng biểu hiện tình thương, săn sóc, nuôi nấng, giặt giũ, nấu nướng cho con. Người mẹ đại diện cái tình thương. Trong cái người cha thì sao? Trên phương diện tâm lý quý vị để ý thế coi, người cha bao giờ cũng có khuynh hướng tách biệt với người con. Người cha đi làm, làm ăn mang tiền về giao cho vợ, nhưng mà trên phương diện tình cảm và tâm lý thì người cha không có gần gũi người con. Người cha đại diện cho uy quyền, đại diện cho sự nghiêm khắc, đại diện cho một cái người đàn ông trong cái văn hóa Đông phương. Thưa, nếu mà chúng ta làm cha trong xã hội này đó, mà chúng ta vẫn giữ cái tâm lý cũ, tức là người cha không gần người con, không tiếp xúc với con, việc gì cũng qua người mẹ đó, thưa, thì như vậy chúng mình có thể tạo ra sự khổ đau cho con cái của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái truyền thống tâm lý cũ, thưa, xã hội chấp nhận điều đó, và người cha đó ít có dịp mà ngồi lại đặc biệt và với con gái của mình để mà tâm tình, để mà chia sẻ. Thưa, nhưng mà sang xã hội bên đây đó, chúng mình phải đổi cái nhìn tâm lý đó quý vị. Bởi vì con cái của chúng ta nó đòi hỏi nhiều, chẳng những ở người mẹ mà nó còn đòi hỏi ở người cha. Người cha trong truyền thống Việt Nam là người cha. Thưa, nhưng mà ở Mỹ này đó, có khi con mình đó, nó đòi hỏi người cha, có thể nó đòi hỏi thêm vừa là người bạn. Không biết có những em, quý vị không biết, có những em nó than với chúng tôi, buồn lắm thầy, không có vui. Thế tôi hỏi tại sao? Người cha trọn vẹn là một người cha, mang tiền về, lo lắng cho con. Nhưng mà có những em trai nói rằng phải chi ba con á, để ý cho con một chút. Ngày hôm qua, chúng tôi dạy ở trên Washington, ở trên Vancouver, Washington. Có 2 em trai rất là dễ thương, rất là dễ thương. Nhưng mà 2 em trai nói, khi mà ngồi nói chuyện, mấy em chỉ có một mong cầu, là ba của 2 em á, dành nhiều thời giờ hơn một chút cho 2 em. Thế bởi vì con trai lớn lên đó quý vị, nó không có cái môi trường để nó tập. Nó biết rằng nó sống trong cái truyền thống Việt Nam, nó muốn tập làm một người đàn ông, chứ nó không có bài học để nó tập. Ở bên này đâu có như Việt Nam, con đi học về, cha đi làm về tối rồi, thì cùng lắm là ngồi ăn cơm với nhau thôi. 2 em nó buồn là bởi vì sao? Tôi nói rằng, thầy coi, tụi con chơi ở đây đi thì chơi game đó quý vị, ở trong trường á, chơi thể thao á. Thế thì nó có một sự buồn tuổi, khi nó thấy rằng nó là cái người chơi thể thao rất tốt. Nhưng mà khi mà chơi một cái trò chơi như vậy đó, thì ba của những người bạn nó tới tham dự, cổ võ, khuyến khích con mình. Trong khi nó thì sao? Sau khi thắng trận nhìn lại, thì thấy tủi vô cùng. Bởi vì người cha của mình không có mặt cho mình trong lúc đó. Thế nó tuổi là bởi vì sao? Bởi vì những người bạn của nó sẽ nhìn nó. Mày thế nào đó mà ba mày không có mặt ở đây, trong khi ba tao có mặt. Thưa, như vậy chúng mình phải tập bỏ, phải tập cho cái cũ cho nó trôi qua, để chúng mình thích ứng được, để mà chúng mình có thể đào tạo được, cho con mình được. Là thứ không, không con, ba vẫn chú ý tới con. Có thể là ba không thích cái trò chơi mà con chơi, có thể là ba không thích cái football, không thích. Nhưng mà người cha vẫn có mặt để mà bày tỏ rằng bao giờ cha cũng có mặt với con. Thưa, chúng mình phải tập bỏ. Như vậy thì cái chuyện cho đó phải cho ba tầng lớp. Một là tầng lớp vật chất, hai là tầng lớp tình cảm, và ba, chúng mình phải tập cho và tập để cho qua trên phương diện tâm lý của cuộc đời. Đức Phật dạy rằng những cách cho đó thì mình có thể mình dùng cái vật cho, thì có thể là dùng sắc để mà cho, dùng hương để mà cho, dùng vị cũng mà cho, và dùng xúc để mà cho. Thưa, chúng ta có thể cho bốn cách. Cái vật để cho đó, dựa vào sắc mà cho, dựa vào hương mà cho, dựa vào vị mà cho, dựa vào xúc mà cho. Sắc thì dễ rồi quý vị, rõ ràng. Cái áo đẹp, cái quần đẹp, cái áo, cái quần, chén cơm, bánh, v.v. Cái đấy rất là dễ rồi. Thưa, còn hương là mùi vị. Thưa, chúng ta cho như vậy thì mình cho hương bằng cách nào? Mình cho cái mùi vị. Không lẽ mà giờ mình mua dầu thơm mình tặng cho người? Phán Đức Phật dạy là nên cho cái mùi thơm, cho cái hương. Thưa, xin nhớ đây đó, đừng có vội mua dầu thơm, bởi vì mấy cái chủ tiệm dầu thơm họ làm giàu thôi. Ở đây Đức Phật không có dạy mình cho dầu thơm, bởi vì người Phật tử cũng ít dùng cái những thứ đó nữa. Thưa, cái hương ở đây là nó muốn nói về cái hương đẹp của giới đức. Cái đẹp, bởi vì Đức Phật trong đạo Phật có cái mùi hương rất đẹp. Hương đó là hương đức hạnh. Thứ như vậy mình cho đó, chẳng những mình cho con mình, cho cháu mình, cho những người khác ăn là sắc. Thưa, có lẽ chúng mình cũng có bổn phận và nên làm, truyền trao cho những người kia cái giá trị, cái nhìn, cái đẹp của cuộc đời. Thưa, cái đó gọi là hương. Nếu chúng ta chỉ cho ăn mà không để ý cái phương diện tình cảm, tinh thần đó, thưa, như vậy có lẽ là chúng mình chưa làm tròn cái chỉ cho trong đạo Phật. Thưa, chúng tôi biết có nhiều khi mình nghĩ rằng cho ăn cho mặc đầy đủ là đủ rồi. Thưa, không. Bởi vì con người ta đó không phải chỉ sinh hoạt bằng miếng cơm manh áo. Con người ta còn sinh hoạt bằng cái đạo đức của tâm hồn. Cho nên ở đây á, cho về hương là xin cho cái hương đức hạnh truyền trao cho người con của mình, những người thiếu thốn, những người mà khác, họ thiếu thốn. Thưa, cho họ thấy. Thưa, có thể là những người đói, mình cho cơm họ ăn. Thưa, đúng. Rất tốt quý vị. Nhưng mà nếu mình chỉ cho hoài đó, thì rốt cuộc họ sẽ tùy thuộc vào mình. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta không biết cách, chúng ta cho mãi đó, thì một lúc nào họ sẽ tùy thuộc vào mình. Thế như vậy là mình chưa biết cho. Chúng ta cho, nhưng mà cho thêm cái giá trị cuộc sống, cho thêm cái giá trị của họ. Là tạm thời anh đói tôi cho, nhưng mà tôi sẽ cho anh làm thế nào đó để cho anh có thể tạo ra miếng ăn cho anh, để tạo ra cuộc sống cho anh. Như vậy là chúng ta đã cho thêm một cái giá trị tự lập của con cuộc đời, tự lập của con người. Cho nên chúng ta phải nhớ cái chỗ này, bởi vì nếu không á, thì chúng mình vô tình, chúng mình tạo ra cái sự lệ thuộc của người. Quý vị thấy cái chỗ này cẩn thận lắm quý vị. Ở trong Kinh Thánh Tây Phương á, họ có nói như vậy, là cái việc cho cá cho người khác ăn là tốt, nhưng mà nếu mà cho người ta cái cách câu cá đó thì lại là tốt hơn. Quý vị thấy ha, nếu anh đói, cho anh ăn, nhưng mà đồng thời đó, với cái tình thương, cho anh thấy rằng cái việc anh đói là vì mình không có tạo đủ cái điều kiện cho mình ăn. Vậy thì nên có một cái thái độ tự lập, để từ đó mình không có kéo dài cái sự đau khổ của mình. Thì cái đó là hương. Vị, vị là taste, cái mình tiếp nhận. Thưa, cái việc truyền trao, cái việc mà cho cái taste rất là khó, cái vị rất là khó. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ đó, chúng ta có một người có một sở thích riêng. Có những người cuối tuần chúng ta rảnh cái gì? Chúng mình có cái sở thích đi shopping. Đó nè. Thì như vậy đó, cái vị của người đó là thích chỗ ồn ào, náo nhiệt, quần áo, đồ đạc, vân vân. Thế nhưng mà có những con người đó, vì một lúc nào đó họ thấy là những thứ đó không đủ. Và nếu mà chúng ta thấy được cái trường hợp đó không có đủ tạo cái niềm vui á, thì chúng mình có thể tìm cái vị cho người khác. Tức là mình có thể mình từ từ mình chuyển, mình cho người đó thấy một con đường khác. Thứ đi chùa có thể là vui, đi công viên có thể là vui. Thưa, nếu như vậy đó, mình đã biết cách bố thí về vị, tức là về taste, về cái óc thẩm mỹ, về cái óc chuyên thưởng, cho người ta thấy có một con đường khác. Thưa ở đây đó quý vị, chúng tôi thấy trong cuộc sống của mình đó, có những người mà họ thiếu, thực sự họ thiếu, là bởi vì họ thiếu mà họ không biết thiếu. Họ thiếu mà họ không biết thiếu, bởi vì họ lớn lên trong cái môi trường nào đó, gì họ quen một cách hành xử nào đó rồi. Thế như vậy họ không có thấy có một cái lối khác, có thể đẹp hơn, có thể là vui hơn, có thể là xinh hơn. Thế như vậy nếu mà mình biết cách thì mình tìm cách đưa người, dẫn người trong một cái môi trường khác. Chúng tôi thấy người Việt Nam mình á, có lẽ mình phải bắt đầu mình hơi đổi cái sở thích của mình. Thưa, tôi có hỏi một bà cụ hôm qua. Hỏi bà cụ là, bà cụ đã lâu lắm rồi mới được tới chùa. Thì tôi hỏi là như vậy thì ở nhà làm sao cụ buồn, cụ chịu nổi? Nó không, con tôi nó thương tôi lắm thầy. Nó muốn phim bộ một lần mấy chục cuốc. Thưa, tôi thấy thương cho bà cụ. Và tôi thấy thương cho cả người con nữa. Thế là bởi vì người con đó, vì cái sở thích, vì cái vị mà. Người con nghĩ rằng ở Mỹ thì buồn thì đi có hát. Đó nè, đi làm cực khổ thì vợ chồng con cái cùng nhau đi có hát. Thì người cho đó là vui. Nhưng mà trong khi tội nghiệp bà cụ, thì người con có nghĩ một chút là mình coi tiếng Anh mình hiểu. Những cái phim mới, con mình nó hiểu. Nhưng mẹ mình thì không biết tiếng Anh thì dắt bà cụ đi cũng như không thôi. Vậy thì thôi buồn lại. Là thôi giờ mướn phim gì cho bà cụ xem. Thưa người con đã đứng về cái vị, cái sở thích của người con. Để mà nhìn bà cụ. Trong khi tội nghiệp bà cụ nó coi hoài cái cung nụ người đi thầy. Chỉ nụ tôi hôm qua tỏ bà cụ nụ là gì, bà cụ nó thẻ không biết chỉ nụ à. Thưa coi hoài viết cũng buồn đi. Coi chứ người ta có thể một hai lần đầu thì vui. Nhưng mà quý vị tưởng tượng, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, thì buồn khổ biết chừng nào. Bà cụ không có dịp tiếp xúc con người. Thưa con người thật, chứ không phải là con người trên màn ảnh. Chứ bà cụ cần tiếp xúc. Thì chúng ta vì cái lý do nào đó, chúng ta có thể phương tiện tạm tiếp xúc với thế gian bên ngoài qua cái TV, qua phim ảnh. Nhưng mà cái sự tiếp xúc đó, đó nó không có thay thế nổi cái sự tiếp xúc với con người thật của cuộc đời. Thưa tôi có khuyên người con tìm cách đưa cụ tới chùa. Thế và giải thích cho người con thì người con thấy. Bây giờ con vẫn tưởng rằng cái sở thích của mình nó giống sở thích của mẹ mình, mà không đúng như vậy. Thưa chỗ này đó, xin quý vị để ý. Có nhiều cái con cháu của mình gì, nó không thích đi chùa. Nó không thích đi chùa. Cái đó một sự thật rất là rõ ràng. Đúng không? Vậy thì cái vấn đề làm sao mình thực hiện cái bố thí cái vị cho con cháu mình, làm sao cho nó thích đi chùa. Thưa cái việc này nó đòi hỏi cái sự cố gắng của quý vị và của ngôi chùa mà quý vị đưa cháu nó tới. Phải đưa tới. Như vậy thì chúng mình trở lại cái vấn đề hương và tâm lý. Thưa nếu chúng ta đưa con cháu mình tới chùa, phải không nè, mình muốn đưa nó tới chùa. Nhưng mà nếu tới chùa đó mà chùa chỉ bắt quỳ lại tụng kinh, tôi bảo đảm là con cháu mình đi vài lần rồi nó bỏ, nó không đi thôi. Thì bởi vì điều đó nó không có gọi là không có tùy cơ của nó. Thì đứa nhỏ phải chạy, phải nhảy, phải hát, phải hò. Chúng ta vì đứa nhỏ là phải có, nó có nhiều năng lực, nó phải có hoạt động. Thế như vậy thì khi chúng ta đưa con cháu cái chùa đó, thì có lẽ là chúng mình có bổn phận phải nhắc nhở những cái ngôi chùa mình đưa con cháu tới, xin thầy, xin cô thay đổi cách giáo hóa. Thế tại sao không cho các cháu hát những bài hát làm đẹp cuộc đời? Tại sao chúng cho con cháu mình nó hát những bài hát mà tán tụng cái niềm vui trong cuộc sống? Thưa như vậy, cái hát nó trở thành phương tiện hoằng pháp cho tuổi trẻ. Thế chúng ta lớn tuổi rồi quý vị ha, bây giờ mình ngồi mình hát á, thì mình cảm thấy hơi khó chịu. Phải không nào? Như vậy thì cái đó nó không có thuộc về cái vị, cái sở thích của mình. Nhưng mà nếu cho các cháu nó hát, nó hò, nó nhảy, nó giỡn, thưa như vậy đó, thì mình đã bố thí, đã cho các cháu cái vị mới, một cái niềm vui mới. Cái niềm vui đó không phải là ở shopping, không phải là ở hangout đi ngoài cuộc đường, mà cái vui đó là cái vui trong chùa, một cái vui rất là thanh tịnh. Và cái điều đó chúng mình đã tạo ra cho con cháu của mình một cái hệ thống, từ đó nó có thể nó tiếp xúc với những người cùng sở nguyện với nó. Thưa cái cuối cùng là xúc. Xúc. Thưa xúc là tiếp xúc. Cho những cái tiếp xúc. Thế bây giờ làm thế nào để mình cho những cái tiếp xúc? Có khi nào mà quý vị thiếu cái tiếp xúc không? Tôi cam đoan là có. Thưa mùa hè, quý vị nào có phước mà ở gần chợ, gần búa Việt Nam á, mình thấy bức rứt, mình thấy buồn buồn thì mình ra ngoài mình đi, phải không nè, chắp tay vòng vòng, dòm hết cái này, dòm hết cái kia, có phải không nè? Thưa cái đó, khi chúng ta buồn, chán, cô đơn, khi đó chúng ta cần người ta cho mình cái xúc. Thế trong khi mình buồn, mình rầu cái gì, chỉ cần một cái điện thoại của một người bạn thôi, chỉ cần một cái điện thoại thôi, chúng ta không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng mà ít ra chúng ta còn nghe được tiếng nói của một con người. Thưa cái chỗ này đó quý vị, quan trọng. Nó quan trọng về nhiều mặt. Bởi vì có khi mình không biết mình cần cái tiếp xúc. Có khi mình bức rứt, đi vô, đi ra, dặn cái TV lên, dặn cái dĩa nhạc lên, rồi chúng ta làm những chuyện đó. Thưa khi đó chúng mình phải ngồi lại, chúng ta phải thấy rõ là chúng mình cần tiếp xúc với cuộc đời. Thưa cuộc đời có thể có nhiều khổ đau, nhưng mà chúng mình có nhu cầu tiếp xúc. Ở đây xin quý vị tập bố thí cái xúc, cái sự cho tiếp xúc. Nếu mình có một người bạn, thưa một người quen, có thể là họ không có điều kiện có đông con cháu như mình, có khi ở không ngồi đó, thì nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ ngày xưa, nhớ bạn bè, thưa nhớ những cái đó, nhưng mà họ không còn cơ hội tiếp xúc được nữa. Thế như vậy thì nếu mà chúng mình chỉ cần có mặt thôi là chị, mình ngồi mình nói chuyện ngày xưa, cái nói chuyện về ngày xưa đi học như thế nào, ăn như thế nào, có những con đường ở Sài Gòn v.v. Thứ như vậy là mình đã tạo cái điều kiện cho họ tiếp xúc lại, tiếp xúc lại với những kỷ niệm đẹp của ngày xưa, với những cái hình ảnh đẹp. Và như vậy chúng mình đã cho họ cái bố gọi là xúc thí, cho họ cái để họ tiếp xúc, và từ cái tiếp xúc đó cho họ còn niềm tin vào cuộc sống. Thưa việc này, xin quý vị làm nhiều hơn một chút. Ở Mỹ, người ta không có chú trọng tới cái việc mà xúc thí. Thưa cái giá trị ở Hoa Kỳ, người ta đặt nặng tới cái giá trị của cá nhân. Tiếng Anh gọi là privacy, riêng tư. Cái sự riêng tư. Thưa riêng tư nghĩa là sao? Là con về đó thì sao? Đóng cửa lại, chuyện của con ở trong phòng. Cha mẹ về thì sao? Đóng cửa phòng lại, chuyện của cha mẹ ở trong phòng. Thưa như vậy, cái xã hội này nó dạy cho chúng mình không có tiếp xúc với người. Thưa chính cái chỗ đó đó quý vị, người ta đã tìm những cái tiếp xúc khác. Thưa tiếp xúc cách nào? Thưa người ta đã tìm cái tiếp xúc bằng vào trong quán rượu, tiếp xúc với rượu, tiếp xúc với những người trong quán rượu. Người ta đã tìm cái tiếp xúc như thế nào? Thưa người ta đã tìm tiếp xúc bằng những cái băng đảng hội hè. Thưa con cháu của chúng ta đó, nếu mà phần lớn cái lý do, tôi nói lại nha, phần lớn lý do mà con cháu mình nó gia nhập băng đảng đó quý vị, là nó thiếu sự tiếp xúc. Nó thiếu sự tiếp xúc. Hoặc là tiếp xúc với cha mẹ, hoặc là tiếp xúc với anh em, hoặc là tiếp xúc những môi trường thuận lợi cho nó. Thưa nếu không có đó, thì nó tìm sự tiếp xúc bằng những người bạn bè trong băng đảng. Thưa tuy là nó làm tội, nó nghe cái người trưởng băng đảng dạy nó phải đánh người. Thưa nó đánh người nó biết là khổ, nhưng mà đổi lại cái việc làm khổ cho người đó, nó có được sự chú ý, sự săn sóc của những người trong băng đảng của nó. Nó cảm thấy nó thuộc về một cái nhóm nào đó. Chỗ này xin quý vị để ý một chút. Bởi vì người lớn tuổi họ cần những cái tiếp xúc của riêng họ. Nhưng mà những người trẻ tuổi họ cũng cần tiếp xúc của các em. Chúng ta nên để ý nhiều hơn. Có khi chúng ta nghĩ rằng con mình, cháu mình, những người khác, mình chỉ cho ăn cho mặc là đủ chứ không. Cho ăn cho mặc. Có khi tôi thấy trong kinh nghiệm làm việc, có những người giàu chừng nào đó quý vị, thì con mình lại hư hỏng nhiều chừng ấy. Chứ bởi vì có khi cha mẹ có tiền nhiều quá đó, rồi cứ mua, cái anh gọi là mua. Con mình buồn, mua chiếc xe cái thiệt tốt. Con mình buồn, mua cái gì đó. Thưa, nhưng mà những cái mua đó đó chỉ là sắc thí, chỉ là cho cái vật chất thôi. Mà mình quên đi là cho con mình nó cần sự tiếp xúc với mình. Cho nên, nếu quý vị thương, xin quý vị bày tỏ tình thương bằng những cái cụ thể, cái ăn, cái mặc, cái chơi, cái vui. Nhưng mà chúng mình cũng nên để ý tới thêm về mặt tình cảm, về mặt tâm lý. Là con cháu mình, những người kia họ cũng cần tiếp xúc với cuộc đời. Cuộc đời, nếu mình cho nó tiếp xúc với cuộc đời thanh tịnh, trong sạch, thì những người đó trở thành thanh tịnh và trong sạch. Nếu chúng ta để cho họ tiếp xúc với những cái phiền não của cuộc đời, những người đó sẽ trở thành phiền não. Ở đây phải cẩn thận. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng mình cái người biết cho đó, cho sắc, cho hương, cho xúc và cho vị. Thưa, sau đó Đức Phật có nói thêm thiện nam tử có ba cách để mình cho. Ở đây là liệt một cái phân loại khác. Thứ nhất là giáo pháp. Thiện nam tử có ba cách cho. Một là thí giáo pháp, hai là thí vô úy, ba là thí tài sản. Thưa, giáo pháp mình cho. Ở đây Đức Phật nói rõ là thí giáo pháp tức là khiến cho người khác biết được con đường giải thoát, phá tan tà kiến của họ và cho họ cái niềm tin trong chánh pháp. Mình thấy rõ ha, tức là thứ nhất là tạo cái điều kiện cho người đó họ gần gũi với chánh pháp, họ gần gũi với cái hạnh phúc thì gọi là cho. Thưa, một cái hành động rất là nhỏ. Cho nên con cháu mình á, nó còn nhỏ đó quý vị, đừng có để tới 17-18 tuổi kêu đi chùa, nó không đi đâu, không đi đâu, nó có cái niềm vui khác. Thứ ngược lại, nếu con mình á mà 3-4 tuổi, thứ khi đó nó còn tùy thuộc vào mình là con đi với nội với chùa. Tôi đi tới chùa có thể là chúng ta cho nó một cuốn chai giò, có thể là cho nó chơi với người bạn. Thứ như vậy là chúng mình đã bắt đầu thí, gọi là pháp thí cho con, cho cháu của mình. Thưa, có thể 1 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi nó đi chùa. Có thể là 15, 16, 17 tuổi nó không có cơ hội đi chùa. Có thể như vậy. Thế nhưng mà cái mình cho đó quý vị, nó không bao giờ nó tiêu mất. Cái mình cho nó vẫn nằm trong cái tâm tưởng của đứa con, đứa cháu của mình. Thế nếu mà chúng ta cho như vậy đó, thì mình đã rất thành công. Có một bà cụ đã làm rất thành công. Tôi lên trên Vancouver, tôi ở mấy hôm, thì có một em trai đó, thì tôi đi, tôi thấy là nó tới chùa ngay từ thứ sáu à, thứ sáu nó tới chùa rồi, mà tôi nói với cháu là cực quá, ở chùa không có chỗ nghỉ, mà ở chật vật, tại sao cô không về, mà tôi hỏi lại thì gia đình rất là giàu, thì nó nói là thưa thầy, cuối tuần không tới chùa, thế nó thiếu thiếu sao thầy, thế nó cười, tôi nói là nó duyên đi chùa. Thưa, ghiền ma túy, ghiền rượu, ghiền đi chợ búa đó, thì có thể đưa vào con đường tội lỗi. Mà nếu một người thanh niên mà ghiền đi chùa đó, thì tôi thật sự tôi cúi đầu trước cái sự ghiền của các em. Thì bởi vì nó thấy, tự nó thấy. Thay vì nhà giàu đó, quý vị hát cuối tuần thế này không, con ghiền đi chùa, hỏi ra đó, hỏi ra thì sao? Hỏi ra thì nội á, giữ nó từ hồi bé, thế là cha mẹ đi làm đó, bà nội giữ cháu. Bà nội với cháu thì sao bà nội ở nhà cũng buồn. Vậy thì bồng cháu tới chùa. Vừa thấy bà nội bồng cháu tới chùa. Như vậy thì cái chùa đó trở một cái hình thức, trở thành cái nơi giữ trẻ cho bà cụ. Nhưng mà chính cái chỗ đó đó, đứa bé nó thấy được. Nó thấy được khi nó lớn lên đó, 16 tuổi, mà nó đã nói nó buồn cười, nó là con ghiền chùa. Thưa ghiền gì thì mình sợ quý vị, mà nếu mà ghiền chùa đó, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng mình nên mong cầu việc ấy. Nên tập, xin quý vị tập pháp thí. Tập giản dị lắm quý vị, không có khó đâu quý vị. Pháp thí giải thoát sâu xa là cái mục đích cuối cùng của pháp. Nhưng mà có cái niềm vui để mình sống trong hiện tại đó, đó là cái mục đích gần của cái pháp. Một người đang đau khổ, thưa chúng mình có thể không rõ về giáo lý của Đức Phật, nhưng chúng mình nói thôi chị, trời thì có mưa có nắng, người thì có khi này khi khác chị. Thưa khi mà trong người ta, trong người ta tưởng rằng người ta đứng cuối cùng của vực thẳm á, thì chỉ cần mình nhắc lại một cái kiến thức bình thường của một người Việt Nam thôi, trời có mưa có nắng, thì như vậy cái người kia thấy rằng cái khổ của mình á chỉ là cái khổ tạm thời, nay khổ người ngày mai có thể có được niềm vui. Thưa như vậy là mình đã pháp thí. Cái bài pháp mà quý vị dạy, có thể quý vị không biết nó là cái bài pháp vô thường. Vô thường tức là đổi thay, mình không cần biết nó là vô thường. Đừng có nói vô thường, bởi vì nói vô thường người kia không hiểu. Trời có mưa có nắng, người có lúc này lúc khác chị ơi. Thưa như vậy đó, mình đã trao truyền một cái bài pháp cho người đó thấy cuộc đời khi vầy khi khác, có buồn nhưng mà cái buồn đó cũng sẽ trôi qua. Thế như vậy là mình đã làm một bài pháp thí. Thứ kế tiếp là vô úy thí. Vô úy thí là gì? Bồ Tát thấy người đau khổ, xâm tâm cứu hộ, đó là vô úy thí. Chúng ta sợ cái gì? Quý vị đây, quý vị sợ gì? Có khi nào quý vị đối diện với cái sợ của mình không? Mình sợ cái gì? Để quý vị nói cho coi. Sợ thất nghiệp. Đó nè, sợ thất nghiệp. Sợ trả nợ không nổi, bị chúng lấy nhà, chúng lấy xe. Đó nè, sợ, sợ, sợ. Thưa, chúng ta có nhiều cái sợ lắm quý vị. Nếu mà kể ra cái sợ á, thì nó thiên hình vạn quyển. Đó, nó nhiều dạng lắm. Thế mà những cái sợ đó chỉ thực sự là có một cái sợ bên trong. Hôm qua tôi lên bà cụ qua ngồi, tôi nói bà cụ sợ gì, thì bà cụ cười cười, bà cụ hát ngâm một câu mà tôi thấy cái câu rất là dễ thương, là ngồi buồn lo bãi lo ba, lo cao trổ muộn lo già hết duyên. Thế tôi cười, tôi hỏi bà cụ sợ hết duyên hả? Bà cụ nói đó là cái truyền thống Việt Nam thầy, truyền thống Việt Nam. Có phải không quý vị? Ngồi buồn á thì lo bãi lo ba, mà lo cao trổ muộn lo già hết duyên. Thưa bà cụ nói có vẻ cười, nhưng mà dường như nó đúng cho tâm lý của mình. Ở đây quý vị có sợ hết duyên không? Có một con nó có duyên đâu sợ. Thưa cái duyên ở đây mình phải định nghĩa cái duyên như thế nào. Chúng ta quan niệm rằng á, cái duyên đừng có nghĩa là cái người đó dễ thương gọi là duyên. Thì cái duyên là cái tốt, cái mình muốn có hoài. Quý vị thấy không? Cái duyên ở đây phải hiểu là cái mình tốt, cái mình muốn có hoài. Có thể cái mình muốn có là tuổi trẻ, là giàu sang, là sinh mạng, vân vân. Thế như vậy thì trong cái chiều sâu của tâm hồn của chúng mình á, chúng mình nghĩ rằng có một cái nào đẹp, và khi chúng ta đẹp á, chúng ta cho là đẹp, thì chúng mình không muốn cái đẹp nó lìa mình. Thì cái duyên của chúng ta có thể là sợ tóc bạc, sợ gia nhân, sợ. Và nói thiệt với quý vị, chính chúng tôi cũng sợ đó. Hôm qua khi mà ngồi nói chuyện bà cụ về cái sợ của mình á, thì mới sực thấy. Có một lần, tôi kể cho bà cụ nghe, bà cụ cười, cả đám cười. Thì có một lần tôi đi họp, tôi đang đi họp một cái phiên họp 6 bữa. Thì buổi chiều đó là tôi sẽ nói chuyện với người ta trước một cái nhóm đông. Thì buổi sáng tôi làm biến, tôi ăn cái bom đó quý vị. Làm miếng nó kiểu Mỹ, cắn đút cái răng, cắn cái bom, thì cắn cái bom với cái răng dính vào cái bom. Cái răng cửa dính vào cái bom. Vậy thì trong trường hợp đó, giả sử quý vị thì quý vị thì sao? Chỉ còn có 2 giờ nữa là tới giờ mình nói chuyện rồi. Thưa, nhớ cái kinh nghiệm mới, chính cá nhân chúng tôi vẫn còn sợ hết duyên. Là bây giờ không lẽ mà đi nói chuyện trước đám đông mà cái răng cửa mà nó mất, nó trống rỗng được coi gì được. Vậy thì phải vội vàng kiếm một ông nha sĩ emergency gấp để mà làm tạm cái răng giả gắn vào coi cho nó được. Thêm một cái thí dụ rất nhỏ, nhưng mà thấy được rằng chúng mình tùy thuộc vào cái duyên rất nhiều. Tùy thuộc rất nhiều quý vị. Ở đây đó, xin quý vị để ý tới cái chỗ này một chút. Tôi lẽ tất nhiên là chúng mình ràng buộc, mình là chúng sanh mà vẫn còn ràng buộc. Nhưng mà khi chúng mình ràng buộc á, xin để ý tới người cũng còn ràng buộc. Sợ căn bản của mình là sợ xấu, sợ già và sợ chết. Sợ khổ thôi. Sanh, lão, bệnh, tử. Muốn không được, ghét gặp nhau. Rồi gì nữa? Thương nhớ xa lìa. Đó là những cái mà mình không muốn. Mình không muốn già. Mình không muốn chết. Mình không muốn bệnh. Mình không muốn thương mà phải lìa cái người thương của mình. Mình muốn không muốn gặp, mình ghét mà mình gặp cái người mình ghét. Mình không thích những cái cảnh mà đổi thay hoàn cảnh. Tôi thấy như vậy á, để mà thấy được cái sợ của mình. Và thấy như vậy để thấy được cái sợ của người. Thứ khi mà mình sợ, đừng làm cho người sợ. Khi mình biết được cái nỗi sợ của người đó, đừng làm cho người kia có cái sợ để họ phải đối diện. Thưa, cái đó gọi là vô quý thí. Cái vô quý thí đó, nó có những cái tế nhị. Thưa, có những cái sợ mà mình nghĩ nó thường, nhưng lại rất là quan trọng. Tôi lấy ví dụ, quý vị chưa từng đi vô một cái ngân hàng, ví dụ như vậy, chưa từng ha. Bây giờ có việc mình phải vô ngân hàng, mình có sợ không? Chưa có sợ quý vị. Chưa từng, mình chưa từng đi vào cái văn phòng xin trợ cấp xã hội, mà mình vào văn phòng xin trợ cấp xã hội, thì chúng ta có sợ. Không biết đơn làm sao, không biết họ hỏi mình cái gì, vân vân. Thưa, trong những trường hợp như vậy đó, thì chúng mình có thể làm được nhiều việc lắm quý vị. Một người chưa từng đi xe bus, nếu mình rành đó, chỉ có đi xe đó, chạy tới đó, chỉ xuống. Thưa, cái đó là chuyện của chúng. Chuyện của chúng mình. Nhưng mà người kia chưa từng đi đó, giàu giải kỹ mấy gì nữa đi đó, họ bước lên xe bus, họ vẫn sợ đi lạc, họ vẫn sợ nhiều thứ. Thì chúng ta thấy những cái sợ nhỏ nhỏ như vậy đó, nó nhỏ với mình bởi vì mình biết, nhưng mà nó sẽ lớn với người bị người chưa từng biết sợ đó. Có khi đi chùa mình có sợ không? Thưa quý vị, quen quá rồi. Quen quá rồi thì thấy vui chứ không có thấy sợ. Nhưng mà có thể có những người chưa từng đi chùa, họ thấy chùa họ thấy sợ. Không biết ăn làm sao, nói làm sao. Thấy mấy người đó họ lại Phật con ngon lành quá, không biết mình lại người ta có cười mình không. Chứ cái tâm trạng của người không biết đó quý vị, thì bao giờ cũng sợ người ta để ý cho mình. Thưa, nếu mình thấy một cái người bạn, tôi gọi là bạn, bởi vì cái chùa đều là con của Phật hết á, mà người lạ là chị, thì tới chùa ở trong nhà nha chị, chùa như cái nhà, vậy thì nhà của mình đừng ngại, cái gì thì cứ hỏi. Thế mình chỉ cần mở một lời như vậy thôi quý vị, thì cái người chỉ có được niềm tin. Đây không phải là chỗ mà người ta phán đoán cái hành vi của mình, mà đây là cái chỗ mà người ta mở lòng ra để mà người ta tiếp dẫn mình. Chứ có những cái sợ rất nhỏ như vậy. Có những Phật tử nói với tôi, con không dám đi chùa. Nói sao không dám, nó sợ không có tiền. Nó mất cái sợ không có tiền cúng chùa đó. Không có tiền cúng chùa nó kỳ. Thôi, chúng ta thấy những trường hợp như vậy, nên thầy chị, chùa đâu có hỏi chị tiền, Phật tới chị đâu có đòi tiền của chị. Mình tới, mình nhìn Phật, vậy thì nhang không cần phải đốt, tới chùa để mà sinh hoạt. Có thì cúng, không có, không ai đòi. Thế chỉ cần nói như vậy thôi. Thế mình đã dẹp tan cái mặc cảm của người đó. Có nhiều người nghĩ rằng làm cái gì phải có tiền để cúng. Thưa, cúng thì tốt. Nhưng mà nhớ, cái sự có mặt của chúng ta ở ngôi chùa đó, đó là một sự cúng dường vô cùng cao đẹp rồi. Cho nên, thưa, để ý những chỗ đó quý vị. Để chúng mình dùng cái gọi là cái vô ý thí để mà đưa người vào con đường tìm hạnh phúc cho mình và cho đời. Và cái tiếp là mình nói rất là nhiều, tức là thí về tài sản. Ở đây có rất là buồn cười mà rất là hợp lý. Đức Phật dạy mình tập cho đủ thứ hết. Cho y phục nè, bằng sành, bằng chuỗi, anh lạc, đèn, bông, quạt, dù mũ, vân vân. Chỉ trừ cho người voi với ngựa thôi. Tại sao mà cho cái gì cũng cho hết trơn á? Trong kinh kể ra nè, bông, hoa, quạt, dù, mũ, dép, ghế, gậy, dây, thùng, bừa, búa, cỏ, đây, vân vân. Trừ có voi với ngựa. Tại sao mà mình không có nên cho người hai cái thứ đó? Đoạn sau này Đức Phật nói là đừng có cho chó, cho mèo. Tại sao vậy? Thưa, chúng ta phải đặt cái câu kinh này trong cái bối cảnh của ngày xưa. Thế người ta dùng lừa, dùng ngựa để làm gì? Thưa, nó là dùng nó những cái con vật để mà làm. Cái lý do trong Đạo Phật nhớ là cái Bồ Tát giới á, cái con đường chúng ta đi là con đường không có làm khổ cho chúng sanh, không có làm khổ. Thì nếu chúng ta cho những cái món vật đó thì sao? Thì cái người nhận có thể vui, nhưng cái con vật được cho có thể khổ. Quý vị thấy không? Cái người nhận có vui, nhưng mà con vật được cho có thể bị khổ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta cho đó, nên nghĩ một chút tới cái mình cho có thể đưa tới cái hậu quả nào cho người đó. Phải không? Bây giờ giả sử cái người đó họ nói tôi chị ơi, giờ tôi khổ sở quá, tôi thiếu thuốc, chịu không nổi. Mà nói vậy thì sao cho tội nghiệp quá, thuốc đâu có bao nhiêu cho. Thế như vậy là nên hay không nên? Có một câu đề nghị á, anh thiếu thuốc là anh khổ, cho thuốc cũng khổ à. Vậy thì để mình cho đó là cho cái phương cách để mà họ chữa cái bệnh ghiền của họ. Tôi nghĩ đó là một cái cách mà hợp lý cái việc. Cái tiếc là xã hội của chúng mình nè. Xã hội của chúng ta là không đi cái chiều hướng đó. Cái xã hội chúng ta đi bây giờ đó là không có cho cách điều trị. Mà trị, chứ không có điều trị. Anh ghiền, anh hút, nhốt anh. Nhốt anh thôi. Thưa như vậy là rốt cuộc xã hội chúng ta có nhiều nhà tù hơn là trường học. Có nhiều nhà tù hơn trường học. Số tiền mà dành cho nhà tù nhiều hơn số tiền dành cho trường học. Thế như vậy là chúng mình đã đi sai con đường rồi. Đạo Phật dạy rằng á, tạo cái duyên cho người đó để họ vượt ra cái sự đau khổ của họ. Cái đó là cái bố thí nhân bản nhất, có cái chất người nhất. Thưa còn trị họ, thưa nếu mà trị họ, không bao giờ trị nổi. Cho nên ở đây khi chúng ta làm cái việc mà làm cho đời bớt khổ đó quý vị, xin quý vị để ý để mà giúp cho người đó qua khỏi cơn khổ đau lâu dài của họ. Thế trong cộng đồng của chúng ta có rất nhiều người lâm vào cái khổ này quý vị. Có những người đi cờ bạc, có bao nhiêu tiền đánh bài hết, nhưng tiền nhà có thể không trả, có thể không mua thức ăn cho con mình ăn. Có thể có những trường hợp như vậy. Mình là người thân thương á, chị không có trả tiền nhà, thôi trả tiền nhà giùm cho chị. Chưa trả được bao lâu, mình bao nhiêu tiền quý vị. Cái vấn đề đặt ra là thử có người đó, tại sao cái người đó họ ghiền bài bạc. Thưa, khi mà chúng ta thấy được có thể là người đó cô đơn, có một cái nỗi đau, nỗi buồn nào đó, và họ muốn trốn tránh đi vào trong sòng bài để tìm cái vui tạm bợ. Thưa, khi thế như vậy đó, thì chúng mình sẽ có cái cách bố thí cái mà họ thực sự là họ cần. Có khi cái người khổ đau không biết họ cần gì. Tôi thấy như vậy, để mà mình tìm cái cách để mình thực hành bố thí như là một phương thức giúp người có được cái niềm vui lâu dài với năm dài tháng tận, chứ không phải là chỉ ngắn hạn mà thôi. Thế đó là cái Đức Phật trong kinh đã phân biệt ba loại bố thí. Thế chắc là mình nghĩ tuần sau á, thì mình học lại, mình học thêm. Đức Phật cũng nói thêm là trong khi bố thí, trong khi mình hành cái pháp bố thí, thì có thể có những cái chướng ngại mình gặp. Thì khi đó thì mình phải làm thế nào với cái chướng ngại đó, chướng ngại của mình và có khi chướng ngại của người. Chắc là tuần sau chúng ta sẽ học thêm cái phần đó. Thì bây giờ thì xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.